Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 5 tháng 4, 2010. Việt Nam bác bỏ cáo buộc của Google về các vụ tin tặc tấn công mang ý đồ chính trị.
Tại hội nghị thượng đỉnh sông Mekong, Trung Quốc phủ nhận tác hại của các đập thủy điện trên thượng nguồn.
Tư pháp Thái Lan từ chối ủng hộ chính phủ để giải tán phe áo đỏ đang phong tỏa khu du lịch tại Bangkok.
115 thợ mỏ Trung Quốc được cứu thoát sau 8 ngày lâm nạn.
Hai quan chức Bắc Triều Tiên bị hành quyết sau vụ đổi tiền hồi tháng 11/2009.
Hơn 40 người bị thiệt mạng vì khủng bố tại Pakistan, lãnh sự Mỹ ở tỉnh Peshawar bị tấn công.
Nga lại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố, hai cảnh sát thiệt mạng tại Ingushetia.
Mỗi ngày một sự kiện, tỉnh mộng, tuổi trẻ Cuba chờ đổi mới.
Việt Nam bị thiệt thòi vì nằm ở hạ nguồn sông Mekong, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney phân tích về kết quả hội nghị Hoa Hin.
Kính thưa quý thính giả, Việt Nam bác bỏ cáo buộc của Google về các vụ tin tặc tấn công mang ý đồ chính trị. Cuối tuần qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của tập đoàn Google. Theo đó, các vụ tin tặc tấn công vào những trang web, blog nhạy cảm, đặc biệt là trang Bosit Việt Nam, có thể mang ý đồ chính trị và có thể liên quan đến chính phủ Việt Nam. Theo bộ, đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam xin trích những ý kiến này không có cơ sở và Việt Nam có những quy định cụ thể chống lại virus tin học, những phần mềm độc hại và bảo đảm an ninh và bí mật tin học. Hết lời dẫn. Ngược lại, theo các chuyên gia của Google cho biết là máy tính của hàng chục ngàn người trên thế giới tải nạp và cài đặt một phần mềm giúp đánh tiếng Việt, trong khi phần mềm này đã bị cài đặt virus. Hậu quả là phần mềm nói trên giúp cho tin tặc xâm nhập, lấy cắp thông tin trên máy tính, đồng thời những máy tính bị lây nhiễm đã tham gia vào cuộc tấn công từ chối dịch vụ làm tê liệt các website, blog có những nội dung và bài viết của giới ly khai Việt Nam. Từ giữa tháng 12 năm ngoái đến nay, đối tượng chính trong các đợt tin tặc tấn công là trang web Bosit Việt Nam của một nhóm trí thức trong nước. Trong thông báo đăng ngày 30 tháng 3, chuyên gia Neil Mehta thuộc công ty McAfee đặc trách vấn đề an ninh trên mạng cho tập đoàn Google nhận định rằng các vụ tấn công nói trên nhằm đè bẹp những tiếng nói chống lại việc khai thác các mỏ Bosit tại Việt Nam. Những hành động này có thể có ý đồ chính trị và trong một chừng mực nào đó có liên quan đến chính phủ Việt Nam. Dự án Bosit mà Google nói đến là dự án khai thác Bosit ở Tây Nguyên, trong đó Trung Quốc là đối tác chính. Từ hơn một năm nay, chủ đề này đã dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt tại Việt Nam. Trang Bosit Việt Nam do giáo sư Nguyễn Huệ Chi chủ trì tập hợp nhiều bài viết bày tỏ những quan ngại của một tầng lớp người dân trước việc chính quyền Việt Nam để cho Trung Quốc vào khai thác bauxit tại Tây Nguyên. Dự án có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng về môi trường, văn hóa, kinh tế và đặc biệt là vấn đề an ninh quốc gia do vị trí chiến lược của Tây Nguyên. Theo nhận định của hãng thông tấn AFP, việc quản lý hồ sơ dự án bauxit Tây Nguyên rất phức tạp. Chính quyền Việt Nam một mặt phải chiều lòng Trung Quốc vì lý do hệ tư tưởng, mặt khác phải đối mặt trước sự lo ngại bất bình của người dân luôn luôn cảnh giác trước Trung Quốc, nước đã từng đô hộ Việt Nam 1.000 năm.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, kể từ hôm nay Việt Nam chính thức khởi động các cuộc họp trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 tổ chức tại Hà Nội. Theo thông cáo báo chí của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, những hồ sơ nổi cộm lần này bao gồm Hiến chương ASEAN và lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN 2009-2015. Ngoài ra các bên cũng sẽ chính thức thành lập Ủy ban ASEAN bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em. Ủy ban này bắt đầu hoạt động ngay sau khi được thành lập.
Hội nghị quốc tế về sông Mekong kết thúc hôm nay tại Hua Hin, Thái Lan, với bản tuyên bố chung kêu gọi tăng cường hợp tác. Tuy nhiên, một lần nữa, Bắc Kinh phủ nhận tác hại của các đập thủy điện xây trên thượng nguồn. Trưởng đoàn Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Tống Đào cho rằng, theo thống kê thì tình trạng dòng sông bị khô cạn là do thời tiết, nắng hạn không liên can gì đến các đập thủy điện ở Lạng Thương Giang. Hội nghị thượng đỉnh về sông Mekong được triệu tập lần đầu tiên từ khi Ủy ban này được thành lập vào ngày 5 tháng 4 năm 1995. Theo AFP, hội nghị là dịp bàn thảo về tác hại lâu dài của hiện tượng thay đổi khí hậu, cũng như cách sử dụng nước của con người, hàm ý các đập thủy điện, đã hoặc đang được xây dựng hàng loạt. Theo lời Thủ tướng Thái Abhisit, thì sông Mekong bị hai mối đe dọa. Một là do hiện tượng khô hạn, và thứ hai là vấn đề sử dụng nguồn nước bất cập. Ông cảnh báo là sông Mekong sẽ không tồn tại nếu quản lý nguồn nước không tốt. Tuy bản tuyên bố chung nói đến hợp tác, nhưng nhìn lại 15 năm qua, thì các nước châu thổ sông Mekong và nhất là Trung Quốc có thực tâm hay không? Giới phân tích tại Bangkok không giấu được sự bi quan cho tương lai. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney trong phần cuối bản tin.
Vẫn tại khu vực Đông Nam Á, tư pháp Thái Lan không ủng hộ chính phủ đòi giải tán phe áo đỏ đang phong tỏa khu du lịch tại Bangkok. Vào trưa nay, tư pháp Thái Lan đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Abhisit đòi giải tán đám đông biểu tình tại các khu phố sang trọng và đông khách du lịch lui tới nơi thủ đô Bangkok. Tòa án dân sự viện dẫn là với bộ luật nội chính, chính quyền đầy đủ tư cách và phương tiện để duy trì trật tự. Cũng xin nhắc lại là bộ luật này cho phép quân đội Thái Lan điều hành các chiến dịch nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trước các làn sóng biểu tình của phe áo đỏ. Khủng hoảng chính trị Thái Lan giữa chính phủ và phe áo đỏ ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin đã kéo dài từ ngày 14 tháng 3, hôm nay bước sang một khúc quanh mới. Chính phủ của thủ tướng Abhisit đệ đơn yêu cầu tư pháp can thiệp. Từ 48 tiếng qua, hàng chục ngàn người ở phe áo đỏ đã làm tê liệt giao thông cũng như là các hoạt động kinh tế ở khu vực này. Theo lời một phát ngôn viên của chính phủ, thì chính quyền Bangkok đã yêu cầu tư pháp đưa ra một số quy định buộc người biểu tình phải rời khỏi các nơi đang chiếm đóng. Trong trường hợp họ không chấp nhận thi hành lệnh trên, thì ban tổ chức cũng như những người tham gia chiến dịch có thể bị truy tố. AFP nhắc lại là cho đến nay, Thủ tướng Abhisit đã đồng ý về nguyên tắc bầu lại quốc hội trước thời hạn, nhưng không thể bầu cử trước cuối năm nay. Ngoài ra, theo giới quan sát, cuộc đấu tranh của phe áo đỏ dường như đang lâm vào bế tắc. Theo nguồn tin cảnh sát, cho đến ngày hôm qua vẫn còn khoảng 58.000 người tham gia vào các cuộc biểu dương lực lượng trên đường phố Bangkok. Tuy nhiên, phong trào có khả năng bị hụt hơi vào dịp mà người dân Thái Lan chuẩn bị đón mừng năm mới.
Tại Trung Quốc, 115 thợ mỏ được cứu thoát sau 8 ngày bị tai nạn. Hơn một tuần sau khi một mỏ than ở Sơn Tây bị ngập lụt chôn vùi 153 thợ mỏ đang làm việc, 115 người đã được cứu thoát. Tân Hoa Xã gọi đây là phép lạ. Các toán cứu cấp đã tiếp tục tìm kiếm 38 người còn lại, được xem là mất tích tính đến tối hôm nay. Một nhân viên cứu hộ cho biết các thợ mỏ đã ăn vỏ cây thông để tạm qua cơn đói. Mỏ than này đang được chuẩn bị để khai thác thì tai nạn xảy ra. Vụ việc này một lần nữa đặt vấn đề an toàn lao động tại Trung Quốc. Thông tin viên RFI từ Bắc Kinh phân tích.
Très tôt lundi matin, la télévision chinoise a annoncé qu'un premier groupe de rescapés venait d'être extrait de la mine sur les 153 mineurs pris au piège 8 jours après la catastrophe.
Il a fallu attendre. Vào sáng sớm hôm nay, thứ hai, truyền hình Trung Quốc đã loan báo có một nhóm thợ mỏ sống sót đầu tiên đã được đưa lên khỏi hầm mỏ trong số 153 thợ mỏ bị kẹt lại trong suốt 8 ngày qua. Phải chờ đợi nhiều ngày trời, rồi đến khi có lời kêu gọi khẩn thiết của chính phủ, thì các toán cấp cứu, trong đó có nhiều thợ lặn, mới quyết định tiến vào các hầm mỏ bị ngập lụt từ ngày 28 tháng 3. Trong những ngày gần đây, không có dấu hiệu nào của người sống sót được ghi nhận, kể từ khi người ta nghe được những tiếng gõ vào đường ống hôm thứ Sáu tuần rồi. Hơn 300 nhân viên cấp cứu đang vào cuộc từ khi tai nạn xảy ra, với mục tiêu chính là làm giảm mực nước trong hầm mỏ than của Sơn Tây. Sự cố mới nhất này đã làm cho chính phủ rất bực tức, và hồi cuối tuần qua đã yêu cầu phải có một chiến dịch cấp quốc gia để chống lại các tai nạn mỏ than. Chính quyền đã lên án sự cẩu thả, thiếu tôn trọng các quy định về an toàn. Hôm nay sẽ bắt đầu việc thanh tra tất cả các hầm mỏ ở Trung Quốc, nhưng bên cạnh đó, chính quyền còn phải truy quét các mỏ than lậu, vốn rất nhiều tại nước này. Thứ tư tuần trước, một vụ nổ tại một hầm mỏ lậu đã làm cho 20 người chết và 24 người mất tích. Ban giám đốc của hầm mỏ này đã bỏ trốn.
Marc Le Bourpin Pékin, RFI.
Hai quan chức Bắc Triều Tiên bị hành quyết sau vụ đổi tiền. Báo chí Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết sau vụ đổi tiền vào hồi 11 tháng 11 2009, đến nay chính quyền Bắc Triều Tiên đã hành quyết hai quan chức. Tháng trước, báo chí từ Seoul đã tiết lộ tin ông Park Nam-ki, 77 tuổi, nguyên là cựu giám đốc đặc trách về chính sách kế hoạch hóa và tài chính của Bình Nhưỡng, đã bị xử bắn ngày 12 tháng 3 tại một trại lính với tội danh cố tình làm sụp đổ kinh tế quốc gia. Hôm nay, một tờ báo điện tử, tờ Daily NK, trích dẫn nguồn tin thông thạo từ Bình Nhưỡng cho biết là một nhân vật cao cấp khác trong chính quyền Bắc Triều Tiên cũng đã bị hành quyết cùng ngày với ông Park Nam-ki. Danh tánh nạn nhân thứ nhì này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo tờ báo, thì cả hai nạn nhân nói trên đều đã bị hành quyết tại sân vận động Seosan ở Bình Nhưỡng. Họ bị bắn chết trước mắt một nhóm các viên chức nhà nước và thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đến nay chưa thể kiểm chứng các tin trên. Theo giới phân tích, ông Park Nam-ki, một người thân cận với lãnh tụ Kim Jong-un, bị chính quyền dùng làm vật tế thần để xoa dịu dư luận đang công phẫn trước chính sách tái định giá đơn vị tiền tệ đã được áp dụng hồi tháng 11/2009. Ngày 30/11/2009, Bắc Triều Tiên áp dụng biện pháp đổi tiền với quy định 100 won cũ đổi lấy 1 won mới và hạn chế tối đa được đổi là 100.000 won. Mục tiêu của Bình Nhưỡng nhằm kềm hãm lạm phát gia tăng, nhưng hậu quả trên thực tế đã hoàn toàn trái ngược lại với mong đợi của chính quyền. Kinh tế Bắc Triều Tiên thêm kiệt quệ, đời sống của dân chúng thêm khó khăn, một phần lớn tài sản của các hộ gia đình tiêu tan, khiến dư luận càng thêm công phẫn. Nhiều cuộc nổi dậy đã diễn ra vào đầu tháng 12 năm ngoái, và các phong trào phản kháng này đã bị chính quyền Bắc Triều Tiên thẳng tay đàn áp.
Tại Pakistan, hơn 40 người bị thiệt mạng do khủng bố. Lãnh sự Mỹ ở tỉnh Peshawar bị tấn công. Hôm nay, một vụ khủng bố tự sát đã xảy ra tại Timagera, huyện Lovadia thuộc thung lũng Swat, trong một cuộc meeting của đảng dân tộc Awami. Theo AFP, cảnh sát Pakistan cho biết có ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, một nhóm khoảng 10 đến 15 phần tử Hồi giáo võ trang đi trên hai chiếc xe hơi đã lao thẳng vào trụ sở lãnh sự Hoa Kỳ ở tỉnh Peshawar. Một chiếc xe chở những kẻ khủng bố đã phát nổ khi tiến gần hàng rào lãnh sự quán Mỹ. Lính bảo vệ đã nổ súng. Theo một viên chức của tỉnh Peshawar, những kẻ khủng bố tìm cách tấn công vào bên trong lãnh sự quán Mỹ nhưng không thành công. Trong vụ này, 4 tay khủng bố bị tiêu diệt, 2 người lính Pakistan bảo vệ lãnh sự quán Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Hai vụ khủng bố kể trên diễn ra không xa khu vực bộ tộc nơi quân đội Pakistan đang mở các chiến dịch truy quét quân Taliban. Ngay sau đó, phát ngôn viên của tổ chức mang tên là Phong trào Taliban tại Pakistan đã gọi điện thoại với AFP thừa nhận là tác giả vụ khủng bố nhắm vào lãnh sự quán Mỹ, nhằm trả thù các vụ không kích của quân đội Hoa Kỳ vào khu vực phía Tây Bắc Pakistan, nơi được coi là sao huyệt của quân Taliban và Al-Qaeda. Theo giới chuyên gia quốc tế, từ hơn 2 năm qua, tổ chức mang tên Phong trào Taliban tại Pakistan là thủ phạm chính tiến hành nhiều loạt khủng bố tự sát hoặc các cuộc tấn công chưa từng thấy tại Pakistan, làm hơn 3.200 người thiệt mạng.
Nga lại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố, 2 cảnh sát thiệt mạng tại Ingushetia. Đúng một tuần lễ sau 2 vụ tấn công nhắm vào đường xe điện ngầm ở Moscow, ngày hôm nay một vụ tấn công tự sát khác đã xảy ra tại Ingushetia, một nước cộng hòa vùng Caucasus, làm 2 cảnh sát thiệt mạng. Vụ tấn công khủng bố diễn ra vào lúc 8 giờ 20 phút sáng nay giờ địa phương tại Karabulak ở miền trung Ingushetia. Theo giới điều tra, thủ phạm là một kẻ lạ mặt, đeo thắt lưng có gài chất nổ, đã tấn công vào xe cảnh sát trong phạm vi bộ nội vụ Ingushetia. Kẻ tấn công chết ngay tại chỗ, 2 cảnh sát thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Một giờ sau vụ khủng bố tự sát kể trên, cảnh sát Ingushetia đã tháo gỡ được một quả bom gài cho một chiếc xe khác đỗ gần đồn cảnh sát. Vẫn theo nguồn tin trên, thủ phạm dường như đã có âm mưu dùng xe gài bom để lao vào đồn cảnh sát khi nhân viên đang tham dự một cuộc họp, với mục đích là càng gây nhiều nạn nhân càng tốt. Vụ tấn công sáng nay diễn ra một tuần sau khi thủ đô Moscow bị rúng động vì 2 vụ khủng bố trên các trạm xe điện ngầm Pakunturi và Lubyanka, làm 40 người thiệt mạng. Tiếp theo đó là 2 vụ nổ khác đã diễn ra ở miền Bắc Dagestan, làm 10 người chết, hầu hết là cảnh sát. Tổng thống Nga Medvedev trong chuyến viếng thăm Dagestan đã gặp lãnh đạo trong vùng bất ổn định này và ông tuyên bố chủ trương một chính sách cứng rắn hơn đối với các phần tử khủng bố. Một nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga được hãng thông tấn Interfax trích dẫn cho biết, giới điều tra không loại trừ khả năng các vụ tấn công tại Moscow và Dagestan có liên hệ với nhau.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.org. /, tiếng Việt, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr, chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Sau đây là phần tin ngắn. Theo kết quả sơ khởi, cuộc bầu cử các vùng tại Bolivia tổ chức vào ngày hôm qua, đảng MAS của Tổng thống Evo Morales giành thắng lợi tại 5 vùng trên 9, đảng đối lập củng cố vị trí tại 3 vùng. Phi thuyền Discovery của Mỹ được phóng đi từ Cap Canaveral, Florida đã cất cánh vào lúc 10 giờ 21 phút sáng nay để bay lên trạm không gian quốc tế với 7 phi hành gia, trong đó có 3 phụ nữ. Động đất ngoài khơi đảo Sulawesi ở Indonesia với cường độ 6,2 trên nấc thang Richter, chính quyền không khởi động kế hoạch báo động sóng thần. Trong khi đó, sát biên giới Mexico và bang Florida của Hoa Kỳ, động đất đã xảy ra vào tối qua với cường độ 7,2, làm một người thiệt mạng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tỉnh mộng, tuổi trẻ Cuba chờ đổi mới.
Phát biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba, Chủ tịch Raúl Castro lên án Hoa Kỳ và châu Âu phất ngọn cờ nhân quyền để đánh phá cách mạng Cuba. Chính quyền cáo buộc các nước Tây Phương hỗ trợ cho phong trào khuynh đảo chính trị. Nhưng đối với giới trẻ, sinh ra và lớn lên trong chế độ, thì đã đến lúc đất nước phải thay đổi thật sự. Họ thất vọng vì giới lãnh đạo vẫn đi theo con đường cũ từ nửa thế kỷ qua. Trung bình mỗi năm có khoảng 30.000 người, phần đông là thanh niên Cuba, bỏ nước ra đi. Từ nhiều tuần lễ nay, phong trào tranh đấu dân chủ tại Cuba tỏ ra quyết liệt hơn, tiếp theo cái chết vì tuyệt thực của tù nhân chính trị Orlando Zapata ngày 23 tháng 2, đến lượt nhà báo trên mạng Guillermo Farinas đem sinh mạng của mình ra đòi tự do cho 26 nhà dân chủ. Ông nhịn ăn, nhịn uống từ một tháng nay. Nghị quyết châu Âu hôm 11 tháng 3 lên án thái độ tàn nhẫn của chính quyền Cuba. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Obama kêu gọi phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, chính quyền Cuba tỏ ra bất chấp. Hôm nay, trước 800 đại biểu của Đoàn Thanh niên Cộng sản họp tại La Habana, Chủ tịch Raúl Castro tập trung lên án Hoa Kỳ và châu Âu hỗ trợ cho lối đấu tranh tuyệt thực để hủy hoại cách mạng. Luận điểm của giới lãnh đạo có được giới trẻ Cuba đồng tình hay không? Theo AFP, thành phần trẻ tại Cuba chỉ ước mơ đi ra nước ngoài. Cuba chỉ có thể ngăn chặn hiện tượng mất chất xám khi nào giới lãnh đạo chấp nhận đổi mới thực sự. Vào lúc Raúl Castro khẳng định là cách mạng không khuỵu gối đầu hàng trước sức ép của các đại cường, thì thành phần sinh viên, thanh niên sinh ra và trưởng thành trong chế độ nhận định. Chính quyền hứa hẹn quá nhiều là sẽ có thay đổi, nhưng bao nhiêu năm qua, không thấy đời sống có đổi thay gì cả. Nói lên nỗi thất vọng của giới trẻ, một sinh viên xã hội học, 20 tuổi giải thích, đất nước này cần có một thế hệ lãnh đạo mới. Người trẻ nhận thức được nhiều điều, nhưng thành phần lãnh đạo không nhìn ra. Tiếng là Đại hội Thanh niên, mà chủ tọa là một cụ già 79 tuổi, José Ramón Machado Ventura, nhân vật số 2 của chế độ. Thông điệp gửi đến giới trẻ do Chủ tịch Raúl Castro, 78 tuổi, mang nội dung cố hữu, vẫn như cũ, tiếp tục con đường cách mạng. Một nữ sinh viên, ban sử, 22 tuổi, nói với AFP là trong chính phủ gần như rất hiếm người dưới 50 tuổi và không một ai nắm chức vụ quan trọng. Một đoàn viên khác, 25 tuổi, làm nghề thợ hồ khẳng định là ông không quan tâm đến đại hội này. Ưu tư của anh là làm sao kiếm đủ tiền nuôi hai đứa con. Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba là nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản, chưa biết sẽ được tổ chức lúc nào, nhưng chắc chắn là rất quan trọng. Đã đến lúc phải thay thế thế hệ anh em Castro. Cách nay 4 năm, sự kiện Raúl lên thay người anh lâm bệnh đã mang lại ít nhiều hy vọng đổi mới. Nhưng ngoài việc cho phép bán điện thoại di động, đầu máy xem đĩa DVD và máy vi tính cầm tay thì không có gì mới. Ngay những nguyện vọng đơn giản nhất của người dân Cuba cũng còn rất xa vời. Muốn bỏ chính sách hai loại đồng tiền, muốn bỏ visa xuất ngoại và làm sao có đủ miếng ăn. Thế nhưng đây là chuyện khó thực hiện với chế độ này. Một luật sư 32 tuổi cho biết, thu nhập của ông tương đương với 20 đô la mỗi tháng. Nếu đi được thì ông sẽ ra đi. Sau 50 năm xã hội chủ nghĩa, phần lớn người dân Cuba phải sống nhờ vào tiền viện trợ của thân nhân định cư ở nước ngoài.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ mở đầu với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với đề tài Việt Nam vẫn chưa thật sự tỏ rõ quyết tâm chống nạn buôn người, RFI phỏng vấn luật sư Phan Quốc Cường thuộc tổ chức BPSOS Hoa Kỳ, sau đó là một điểm báo do Thụy My biên soạn, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI.
Việt Nam bị thiệt thòi vì nằm ở cuối hạ nguồn sông Mekong. Hội nghị thượng đỉnh Mekong kết thúc hôm nay tại Hua Hin, Thái Lan, với bản tuyên bố chung kêu gọi tăng cường hợp tác trong bối cảnh các nước ở hạ nguồn lo ngại dòng sông đang khô cạn dần. Thủ tướng Thái tuyên bố dòng sông này bị hai mối đe dọa trầm trọng, khí hậu và cách sử dụng nước, trong khi đó trưởng đoàn Trung Quốc vẫn phủ nhận trách nhiệm của các đập thủy điện trên thượng nguồn. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang sẽ phân tích những lý do từ địa lý đến chính trị khiến cho các nước ở hạ nguồn không đoàn kết và do vậy quyền lợi kinh tế và sinh thái của Việt Nam không được tôn trọng.
RFI Việt ngữ thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Hội nghị quốc tế về dòng sông Mekong kết thúc theo nhận định của các hãng thông tấn nước ngoài thì 4 nước ở hạ nguồn là Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan đã đưa cái vấn đề dòng sông cạn kiệt này với đối tác đối thoại Trung Quốc. Thì thưa anh, với tư cách là nhà phân tích ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, thì anh nhận định ra sao về cái kết quả của cái hội nghị quốc tế về dòng sông Mekong kết thúc hôm nay tại Hua Hin, Thái Lan thưa anh?
Thân chào anh Tú Anh và kính thưa quý vị khán giả của đài RFI Paris. Trong cái bài diễn văn khai mạc thì Thủ tướng Abhisit của Thái Lan đã nêu lên cái nhu cầu phải hợp tác giữa các nước ở hạ nguồn cũng như Trung Quốc và Miến Điện. Đồng thời, ông cũng vạch ra cái nguyên nhân mà cái dòng sông Mekong bị hiện nay cạn kiệt là do việc sử dụng nguồn nước của con người, hay nói khác đi, đó là những cái đập thủy điện ở Trung Quốc và các nước khác. Và cái thứ hai là cái sự biến đổi khí hậu. Người ta không có đổ lỗi hoàn toàn 100% cho Trung Quốc. Nhưng mà theo tôi đã cứ nhìn từ cái quan điểm của Việt Nam thì rõ ràng là cái cách sử dụng dòng nước của Trung Quốc cũng như của các quốc gia hạ nguồn, nhưng mà đối với Việt Nam nó là thượng nguồn, là Thái Lan, Lào và Cao Miên, đã ảnh hưởng rất nhiều, đã tác hại rất nhiều cho cái quyền lợi về kinh tế cũng như cái quyền lợi về sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Cho nên kêu gọi hợp tác để cứu vãn sông Mekong là một việc. Trong thực tế, các quốc gia thành viên cũng như hai đối tác đối thoại là Trung Quốc và Miến Điện sẽ hành xử như thế nào trong cái vấn đề này mới là cái điều quan trọng. Chúng ta biết rằng Trung Quốc lúc nào cũng đóng một vai trò kẻ cả, lúc nào cũng kêu gọi hợp tác. Nhưng mà trong thực tế, Trung Quốc muốn làm việc gì thì Trung Quốc cứ làm, bất kể những cái hậu quả của việc làm của Trung Quốc đối với các quốc gia hạ nguồn. Ngay cả những quốc gia thượng nguồn đối với Việt Nam như Lào, Thái Lan, Miến Điện và Cao Miên, là những nước tương đối không phải là những cường quốc so với Việt Nam, nhưng mà vì họ ở cái thế thượng nguồn, cho nên họ có cái cơ hội để xây những đập nước mà Việt Nam không có cơ hội đó. Cho nên cứ nhìn vào cái sự hợp tác, gọi là hợp tác trong vòng 15 năm qua, kể từ khi cái Hiệp ước Ủy hội Sông Mekong được ký kết ngày 5 tháng 4 năm 1995, thì tôi không có lý do gì để lạc quan là cái sự hợp tác được hứa hẹn tại Wahin sẽ đem lại cái kết quả tốt hơn là cái kết quả đã xảy ra trong vòng 15 năm vừa qua, thưa anh.
Dạ, một chuyên gia tại Thái Lan đã tỏ ý ngờ rằng các nước ở hạ nguồn sẽ do những xung khắc về quyền lợi sẽ không đoàn kết gây sức ép với Trung Quốc. Một cách cụ thể là những cái bất đồng về cái quyền lợi, xung khắc về quyền lợi đó nó như thế nào khiến cho các nước ở hạ nguồn bất lực đối với Trung Quốc, thưa anh?
Cái vấn đề quyền lợi chung và quyền lợi riêng, nó là cái điểm hướng dẫn tất cả những chính sách của tổ chức ASEAN, trong đó có 10 thành viên. Chúng ta phải nhớ rằng trong số 4 thành viên của Ủy hội sông Mekong cộng thêm với cái đối tác đối thoại là Miến Điện đều là thành viên của tổ chức ASEAN cả. Thì trên nguyên tắc đáng lẽ họ phải hợp tác với nhau để thành một cái lực và có thể đương đầu với Trung Quốc. Tuy nhiên trong thực tế chính trị, thực tế địa chính trị cũng không cho phép như vậy. Là tại vì lấy cái ví dụ cụ thể như Lào là một nước chậm tiến hơn Việt Nam, nhỏ hơn Việt Nam, yếu hơn Việt Nam. Và trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, 80.000 quân Bắc Việt chiếm đóng nước Lào. Tuy nhiên sau năm 1975 thì dần dần cái sự hiện diện quân đội của Việt Nam tại Lào đã giảm đi và Lào xoay chiều đi về nhiều với Trung Quốc. Chúng ta có thể nói rằng cái sự hợp tác giữa Trung Quốc với Lào nó trở nên rất rõ rệt. Hầu hết những xa lộ, những công tác thủy điện, những kiến trúc mới ở miền Bắc nước Lào đều do Trung Quốc làm ra. Cho nên đối với Lào, nhìn từ cái quan điểm địa chính trị, để tránh đi cái phần nào ảnh hưởng của Việt Nam, Lào sẽ xoay về với Trung Quốc và Cao Miên cũng vậy. Đối với Thái Lan thì Việt Nam không phải là một đe dọa lớn, mà Trung Quốc là một cái đe dọa lớn, cho nên đối với Thái Lan, cái chính sách của Thái Lan đối với Trung Quốc lúc nào cũng hòa dịu, lúc nào cũng hợp tác. Và tất cả những cái quyền lợi riêng tư như vậy của Thái Lan, của Lào và của Cao Miên đối với Trung Quốc, nó không lúc nào cũng phải phù hợp với cái quyền lợi của Việt Nam cả. Cho nên vì lý do đó, Việt Nam với tư cách là một thành viên của ASEAN cũng như với tư cách là chủ tịch của ASEAN trong năm 2010, khó có thể ảnh hưởng được cái nhìn quốc gia cũng như chính sách quốc gia của Thái, của Lào, của Miên, của Miến Điện. Chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc trong cái chính sách đối với Đông Nam Á, thì Trung Quốc lúc nào cũng đi song hành, vừa là có tính cách tập thể, chẳng hạn như Trung Quốc đối với ASEAN, nhưng mà vừa có tính cách cá nhân trong cái vấn đề khai thác nguồn nước sông Mekong cũng như trong cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa và Biển Đông, thì Trung Quốc luôn luôn có cái hai cái đường lối song hành. Một là nói chuyện với một tổ chức, hai là nói chuyện với một từng quốc gia một, cũng là cái thế kẻ cả, cái thế mạnh hơn là đối tác với cả một tập thể như tổ chức ASEAN nói chung, thưa anh. Vì những cái lý do địa chính trị, vì những cái lý do kinh tế, vì những cái lý do phát triển riêng của từng quốc gia một, mà năm nước thành viên của ASEAN trong cái vấn đề sông Mekong chỉ nói hợp tác xuông với nhau mà trong thực sự đều theo đuổi những cái hợp tác riêng với Trung Quốc. Một số đập đã được xây cất hoặc sẽ được xây cất tại Thái Lan, tại Lào, tại miền Đông Bắc và Đông Nam Cao Miên đã hoặc sẽ được do những công ty của Trung Quốc xây dựng nên. Nhìn từ Việt Nam, nhìn từ quan điểm của Việt Nam là một quốc gia cuối cùng ở hạ nguồn, lúc nào cũng bị bất lợi về cái phương diện này, thưa anh.
Trong ASEAN, Việt Nam là một cái nước mạnh. Vì sao Việt Nam lại không thể dùng cái tiếng nói của mình để mà phản đối cho có hiệu quả hành động mà gây bất lợi cho kinh tế và sinh thái của Việt Nam, thưa anh?
Theo bản tin của Tân Hoa Xã phổ biến ngày hôm nay mà tôi đọc được thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ca ngợi cái bước tiến đáng kể trong cái vấn đề hợp tác tại sông Mekong và ghi nhận cái thiện chí của Trung Quốc. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng đấy là những cái lời nói thực sự nó phản ánh cái thực tế. Cái lý do mà Việt Nam ngày nay không có được cái tiếng nói mạnh và có ảnh hưởng tới các quyết định trong Ủy hội sông Mekong là tại vì 15 năm trước đây, ngày 5 tháng 4 1995, khi ông Nguyễn Mạnh Cầm lúc bấy giờ là ngoại trưởng làm đặt bút ký tên vào cái hiệp ước Ủy hội sông Mekong là Việt Nam đã từ bỏ cái quyền phủ quyết của mình, cho nên ngay cả đến những cái quyết định của nước tương đối nhỏ và yếu thế hơn Việt Nam cũng không ảnh hưởng được tới cái quyết định của họ. Là tại vì Việt Nam với tư cách là một thành viên trong 4 thành viên Ủy hội sông Mekong không có cái quyền phủ quyết gì cả. Cái điều này nó phản ánh cái sự khác biệt rất rõ rệt của cái Ủy ban Mekong, tức là Mekong Committee được Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 1957 mà Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa là thành viên. Thì lúc bây giờ từ năm 1957 cho tới sau có biên cố năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn có quyền phủ quyết. Trong khi đó thì từ năm 1995 sau khi Ủy hội sông Mekong được thành lập và Việt Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành một thành viên thì Việt Nam hoàn toàn không có quyền phủ quyết nữa. Cho nên đấy là một cái lầm lỗi về ngoại giao lớn lao mà tôi nghĩ rằng Việt Nam đã không có cái nhìn xa về tương lai, cho nên đã ký kết một cái hiệp ước về quỹ hậu sự này có một quan trọng bất lợi cho cái tương lai kinh tế của Việt Nam cũng như cái tương lai về môi trường sinh thái của Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long. Khi chúng ta nói là chúng ta không đổ lỗi hoàn toàn 100% cho Trung Quốc, nhưng mà nhìn từ cái quan điểm của Việt Nam thì chúng ta phải nhận rằng phần lớn sự khó khăn của đồng bằng sông Cửu Long cũng như của tương lai sông Cửu Long là nó bắt nguồn từ những cái việc xây cất, những các đập thủy điện của Trung Quốc, chẳng hạn như đập Mạng Loan cao 292 thước là cao nhất cả thế giới mà trữ lượng nước nó hơn cả tất cả cái trữ lượng nước của 4 quốc gia hạ nguồn. Cho nên cái vấn đề tương lai của dòng sông Cửu Long nó tùy thuộc một phần lớn vào cái việc hợp tác có thực sự xảy ra hay không. Chúng ta nên nhớ rằng vào năm 2008 thì Trung Quốc đã xây 4 đập và Trung Quốc sẽ xây thêm 4 đập nữa. Trong vòng 10 năm, 15 năm tới sẽ có thêm 15 đập của Trung Quốc, Lào, của Thái và của Cao Miên. Không có một đập thủy điện nào của Việt Nam cả.
Akhari Việt Ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại một tin số tin quan trọng trong ngày. Việt Nam bác bỏ cáo buộc của Google về các vụ tin tặc tấn công mang ý đồ chính trị.
Tại hội nghị thượng đỉnh Mekong, Trung Quốc phủ nhận tác động của các đập thủy điện trên thượng nguồn.
Tư pháp Thái Lan từ chối ủng hộ chính phủ để giải tán phe áo đỏ đang phong tỏa khu du lịch ở Bangkok.
115 thợ mỏ Trung Quốc được cứu thoát sau 8 ngày lâm nạn.
Hai quan chức Bắc Triều Tiên bị hành quyết sau vụ đổi tiền hồi tháng 11/2009.
Hơn 40 người thiệt mạng vì khủng bố tại Pakistan. Lãnh sự Mỹ ở tỉnh Peshawar bị tấn công.
Nga lại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố. Hai cảnh sát thiệt mạng tại Ingushetia.
Mỗi ngày một sự kiện, tỉnh mộng, tuổi trẻ Cuba chờ đổi mới.
Washington tạm hoãn cuộc chiến với đồng nhân dân tệ. Đây là chủ đề chính của một điểm báo của RFI hôm nay. Mở đầu phần thứ nhì là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam vẫn chưa thực sự tỏ rõ quyết tâm chống nạn buôn người. RFI phỏng vấn luật sư Phan Quốc Cường thuộc tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo bản báo cáo 2009 về nạn buôn người trên thế giới do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào tháng 6 năm ngoái, Việt Nam vừa là nơi xuất phát, vừa là điểm đến của các đường dây buôn người. Phụ nữ và trẻ em vẫn bị bán sang Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan và Macau để khai thác tình dục. Việt Nam cũng là nơi xuất phát nhiều lao động, nam và nữ, ra nước ngoài thông qua các công ty môi giới của nhà nước hoặc tư nhân, để làm việc trong các ngành xây dựng, ngư nghiệp hay trong các xưởng sản xuất, chủ yếu là tại các nước Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Tây Âu và Trung Đông. Đa số phải làm việc như những nô lệ thời đại và bị nợ nần chồng chất do phải vay rất nhiều tiền để được đi ra nước ngoài. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, chi phí mà người lao động Việt Nam phải trả cho các công ty xuất khẩu lao động có thể lên tới 10.000 đô la. Cũng có những thông tin cho biết là các tổ chức tội phạm buôn trẻ em Việt Nam sang Anh Quốc làm việc trong những nông trại trồng cần sa và nhiều em bị bán sang Trung Quốc để làm việc trong các ngành nông nghiệp và sản xuất. Cũng có không ít phụ nữ Việt Nam còn bị dụ dỗ sang lấy chồng ở các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau và Hàn Quốc để rồi trở thành nạn nhân của khai thác tình dục và lao động cưỡng bức. Nhưng ngược lại theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam cũng là điểm đến của các đường dây buôn trẻ em Campuchia đến các vùng đô thị, làm việc như nô lệ hoặc mãi dâm. Nhiều trẻ em Việt Nam và Campuchia từ các miền quê bị bán lên Sài Gòn và Hà Nội và bị buộc phải đi ăn xin, bán hoa, bán vé số rồi nộp tiền cho các băng đảng kiểm soát đường dây này. Mặt khác, Việt Nam ngày càng là điểm đến của du lịch tình dục trẻ em từ nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Anh Quốc, Úc, châu Âu và Hoa Kỳ. Theo nhận định của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ Việt Nam chưa hoàn toàn đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu về việc xóa nạn buôn người, nhưng đã có một số nỗ lực đáng kể. Hiện giờ trong danh sách các nước buôn người do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thiết lập, Việt Nam được xếp thứ hạng 2, nhưng Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, gọi tắt là CAMSA, ngày 28 tháng 3 vừa qua, đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào thứ hạng 3. Hạng 3 là bao gồm các quốc gia có tình trạng buôn người trầm trọng và chính quyền đã không chứng minh quyết tâm chống tệ nạn này, và thậm chí trong một số trường hợp lại có sự can dự của giới chức chính quyền. Liên minh Cam Sa hiện gồm 5 tổ chức thành viên: BPSOS, Ủy ban Hoa Kỳ bảo vệ người lao động Việt Nam, Liên hội người Việt Canada, Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền của Đức và tổ chức Teleganita của Malaysia. Riêng tổ chức BPSOS, Ủy ban Cứu người Vượt Biển, đã ra đời từ năm 1980 với nhiệm vụ giúp đỡ thuyền nhân Việt Nam và nay cũng tham gia nhiều vào công tác chống buôn người liên quan đến Việt Nam. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với luật sư Phan Quốc Cường, quản trị truyền thông và giao tế của tổ chức BPSOS. Kính thưa luật sư Phan Quốc Cường, xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về tình trạng buôn người tại châu Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Thưa anh, trước hết xin anh có thể trình bày sơ qua những hoạt động của Liên minh Cam Sa trong thời gian qua, cụ thể thì họ đã có những hoạt động gì để giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi của những người lao động Việt Nam tại châu Á?
Vâng, thưa anh, thì Liên minh Cam Sa, mà trong đó BPSOS là một phần cùng hợp tác với những cái tổ chức nhân quyền khác tại Đức, tại Canada, vân vân, tìm cách là thiết lập những cái văn phòng ngay trong vùng Đông Nam Á. Và chỉ trong vòng 1-2 năm qua, khi mà Liên minh Cam Sa ra đời, thì thiết lập được hai cái văn phòng hoạt động thường trực tại quốc gia Malaysia, nơi cùng mà chúng ta có một con số lớn công nhân viên Việt Nam làm việc bên đó. Thì chỉ trong vòng một thời gian đầu thì chúng tôi tìm cách can thiệp nhân viên của tổ chức, chúng tôi mướn luật sư của người bản xứ. Chúng tôi cũng làm việc với một số người Việt Nam hay là người bản địa mà có thể nói tiếng Việt, làm việc trực tiếp với những người công nhân viên. Thành ra khi mà họ bị những cái sự ngược đãi, đàn áp hay là bất công nào đó, thì nếu mà chúng tôi điều tra được hay là nếu mà họ tìm được đến với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tìm cách làm việc trực tiếp với chính quyền sở tại. Thứ nhất là bắt buộc cảnh sát địa phương phải điều tra. Nếu mà họ không có cố gắng thì mình dùng cái áp lực chính trị, mình dùng cái áp lực ngoại giao, cũng như là sử dụng cái hệ thống pháp lý của nước sở tại, cũng như là của công pháp quốc tế. Ngoài cái quốc gia Malaysia thì Liên minh Cam Sa cũng có một tính cơ động rất là cao. Là chúng tôi khi mà nghe được một cái vụ bất công nào xảy ra, thí dụ như ở Vương quốc Jordan là trong cái vùng Trung Đông, hay là tại quốc gia Đài Loan, nơi mà chúng ta đã từng biến trước kia là có nhiều cái vụ buôn bán nô lệ tình dục, thì chúng tôi sẵn sàng làm việc với chính quyền sở tại bên đó. Và đôi khi thì chúng ta dùng cái áp lực của những cái quốc hội Hoa Kỳ bên này, đôi khi chúng tôi thông qua hành pháp Hoa Kỳ để cho Bộ Ngoại giao làm việc trực tiếp với chính quyền các nước đó, như là thí dụ như gọi thẳng với quốc vương của nước Jordan, hay là giúp cho những cái tổ chức nhân quyền bên Đài Loan thông qua những cái đạo luật mới. Mà như anh thấy là gần đây Đài Loan họ đã tiến triển rất là nhiều về cái mức độ chống buôn người, từ cấp chính quyền cho đến cái ý thức của người dân. Và do đó Đài Loan là hiện giờ là đang tiến dần lên trên cái thang bậc xếp hạng về những cái hoạt động chống buôn người của họ. Và mới gần đây thì họ cũng có cử một phái đoàn. Thực chất ra thì nhiều cái quốc gia như là Nga, Ukraine hay là Đài Loan, họ luôn cử những cái phái đoàn của chính quyền qua Washington DC, và BPSOS là thường xuyên tổ chức những cái buổi họp và huấn luyện cho họ về cái kinh nghiệm chống buôn người của tổ chức cho chúng tôi.
Đó là nói về những cái hình thức can thiệp trực tiếp vào những quốc gia mà có đông người Việt đang lao động và bị bóc lột, bị ngược đãi. Nhưng mà riêng đối với tác động lên chính quyền Việt Nam thì theo anh thấy phía Hoa Kỳ họ có thể làm được gì ạ?
Rất là có nhiều, thưa anh. Hoa Kỳ nó có đạo luật chống buôn người quốc tế, nó cũng tương tự như đạo luật bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế. Những cái đạo luật này nó bắt buộc là Hoa Kỳ, một cái quốc gia mà được sáng lập nên bởi những cái người di dân tị nạn về tự do tôn giáo bên Anh. Thành ra những cái giá trị căn bản là những cái nền tự do căn bản nó rất là quan trọng. Những cái đạo luật này được thiết lập để giúp bảo vệ những giá trị căn bản đó cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với toàn thế giới. Thì khi mà đối với một quốc gia như Việt Nam hay là những quốc gia nào khác, mỗi năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ họ liệt kê những cái quốc gia này về cái thành tích nhân quyền, tự do tôn giáo hay là những cái nỗ lực chống buôn người của những quốc gia này. Những cái đạo luật này nó cho chính quyền Hoa Kỳ một vũ khí rất là cụ thể, rất là hiệu quả. Đó là nếu mà những quốc gia họ có những cái hoạt động hay những cái nỗ lực cải thiện cái thành tích nhân quyền của họ hay là thành tích chống buôn người của họ, thì họ sẽ được nhận viện trợ nhiều hơn. Nhưng mà nếu họ không làm gì cả hay là thực sự cái thành tích nó trở nên xấu đi trong những năm vừa qua, thì họ có thể bị chế tài. Và cái hình thức bị chế tài có thể là chỉ đơn giản là không tăng thêm tiền viện trợ. Thí dụ năm ngoái anh được 100 triệu đô la, năm nay anh không cải thiện hay xấu đi, thì chúng tôi có thể ngưng ở mức 100 triệu đô la đó, không tăng hơn nữa. Thành ra đối với những cái quốc gia chế tài này, nó đi kèm việc họ tiến hành những cái hành động cụ thể để mà giúp cho người dân của họ nâng cao cái dân quyền của chính người dân của họ, đi kèm với cái việc họ được khuyến khích trực tiếp với việc với cái quyền lợi về mặt tài chính cụ thể. Thì đó là một cái phương cách rất là hiệu quả, bởi vì Việt Nam ngày hôm nay thì luôn mong muốn nhận được những cái sự hỗ trợ về nhiều mặt của Hoa Kỳ, từ văn hóa, hợp tác về giáo dục, thương mại cho đến ngay cả quân sự. Và cái đạo luật này nó ảnh hưởng nhiều mặt về mặt tài chính cũng như là về cái mặt thể diện ảnh hưởng của Việt Nam, nhất là khi Việt Nam hiện giờ thì đang dần dần đóng một cái vai trò mang tính chất lãnh đạo hơn trong cái khối ASEAN cũng như là tổ chức UN.
Vâng, thưa luật sư Phan Quốc Cường, chúng tôi được biết là hiện nay Liên minh CAMSA đang vận động để mà Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào trong danh sách các quốc gia buôn người mà đặt Việt Nam ở thứ hạng 3. Như vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Tức là cụ thể nếu Việt Nam được xét vào cái vị trí này thì nó sẽ có những cái biện pháp chế tài nào từ phía Hoa Kỳ?
Thưa anh, Việt Nam trước giờ vẫn là nằm trong cái danh sách các quốc gia buôn người. Cái danh sách này nó chia ra nhiều thứ hạng khác nhau. Và cái thứ hạng 2 là cái thứ hạng dành cho những cái quốc gia có nỗ lực chống buôn người rất là to lớn, rất là hiệu quả trong năm vừa qua. Mỗi năm họ đều xét lại cái danh sách này để phản ánh đúng cái thực trạng trên toàn quốc. Nhưng mà dĩ nhiên là cái việc xếp hạng, như quý vị hiểu là nó cũng phải bao gồm nhiều cái yếu tố, đôi khi vì cái quyền lợi của quốc gia, đôi khi vì cái quan hệ ngoại giao nhạy cảm, đôi khi chúng ta cũng tản lời, chúng ta ý nói là quốc gia Hoa Kỳ cũng tản lời cho một số vi phạm với hy vọng rằng họ sẽ đạt được những sự thay đổi. Thì đó là cái trường hợp xảy ra đối với Việt Nam. Thành tích của Việt Nam trong 2 năm trước kia cũng không có khá hơn gì, nhưng mà dưới thời chính quyền cũ cũng như là chính quyền Obama thì chúng ta hỗ trợ Việt Nam và nhân nhượng cho Việt Nam thêm một khoảng thời gian nữa. Thì do đó Việt Nam vẫn ở hạng 2, tức là hạng chỉ dành cho những quốc gia có những nỗ lực to lớn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào thực trạng là vấn đề buôn người lao động là chiếm tới 80% trong cái khía cạnh buôn người. Cái buôn bán tình dục nó chỉ chiếm 10 đến 20% thôi, nó chỉ ở mức độ cá nhân, chứ nó không có cái sự tham gia trực tiếp của chính quyền mà ở mức độ hàng loạt, hàng trăm ngàn người như vậy. Thì chúng ta có thể thấy được là Việt Nam đã không có bất kỳ một cái hành động nào để cải thiện cái thành tích đó, cũng ngay cả từ cái việc làm luật cho đến việc áp dụng luật không có một cái hành động gì cả. Thì Việt Nam đúng ra là phải bị xếp hạng 3. Và cái thành tích năm nay thì nó trầm trọng hơn qua những cái buổi điều trần trực tiếp như anh thấy tại Quốc hội Hoa Kỳ vừa qua. Do đó chúng tôi kêu gọi đưa Việt Nam vào danh sách hạng 3 là dành cho những quốc gia không có đạt được những cái thành tích nào cả và tiến hành những cái hành động dẫn đến nạn buôn người khiến cho nó trầm trọng hơn. Thì đó là cái nơi mà Việt Nam đúng ra phải được xếp hạng vào. Và khi mà nếu mà chính hành pháp Obama kỳ này lắng nghe được cái nguyện vọng của các tổ chức nhân quyền của chúng tôi cũng như là một số lớn vị dân biểu ủng hộ nhân quyền trong Quốc hội, thì một số hình thức chế tài sẽ xảy ra đối với Việt Nam, mà như tôi nói là nó có thể nằm trong những cái dự luật về ngân khoản quốc gia khác nhau của Hoa Kỳ. Nhưng mà có thể dẫn đến việc là thứ nhất là không tăng viện trợ, thứ hai có thể chế tài một số cái khoản viện trợ không thiên về nhân đạo. Những cái khoản nhân đạo thì hoàn toàn không có đụng tới, nhưng mà có những cái khoản, ví dụ như thiên về chiến lược hay là phát triển kinh tế thì có thể bị chế tài.
Về mặt luật pháp, với tư cách là một luật sư, nhìn về cái hệ thống luật pháp hiện nay cũng như các cách thi hành luật pháp của Việt Nam hiện nay, theo anh thấy thì chính phủ Hà Nội nên có những cải tiến cụ thể về những điểm nào để mà có thể ngăn chặn hiệu quả nạn buôn người ạ?
Việt Nam ngày hôm nay là một quốc gia mà chúng ta có thể nói là một cái con rồng đang đi lên. Liệu rằng con rồng đó nó bay được bao xa và nó có thể thật sự hóa thành rồng hay không? Cái đó tùy thuộc vào cái sự lãnh đạo sáng suốt của chính quyền Việt Nam hiện nay. Nói xa thì họ có thể tiến hành những cái biện pháp cải tổ dân chủ hơn, nhưng mà nói gần thì họ có thể chỉ trong cái khía cạnh chống buôn người mà thôi. Thì họ có thể nhìn vào cái gương của chính phủ Đài Loan. Đài Loan trước kia là cái nạn buôn người nó cũng rất là trầm trọng, và những cái người dân Việt Nam của chúng ta là những cái nạn nhân trực tiếp tại cái quốc gia đó. Nhưng mà một khi mà áp lực quốc tế họ áp đặt vào, một khi mà chính quyền Hoa Kỳ giống lên cái tiếng nói báo động, và khi mà những tổ chức NGO như là BPSOS, Ủy ban của người vượt biển của chúng tôi đưa ra những chỉ trích cũng như là những cái chiến dịch phanh phui những cái vụ việc vi phạm đó ra, thì chính quyền Đài Loan họ rất là công minh, họ nhanh chóng hành động ngay lập tức. Họ thứ nhất là họ tìm cách xúc tiến đưa ra một cái đạo luật chống buôn người tại Đài Loan vừa mới được thông qua chỉ cách đây cũng khoảng nửa năm mà thôi. Thì đó là một cái thành tích rất là lớn, tại vì họ đưa ra một cái đạo luật rõ ràng, rất cũng tương tự như là cái đạo luật chống buôn người của Hoa Kỳ, và có sự tham gia hỗ trợ cũng như là đóng góp ý kiến cố vấn của những cái tổ chức NGO. Họ cũng cử nhiều phái đoàn qua tiếp xúc trực tiếp làm việc với tổ chức BPSOS. BPSOS ngày hôm nay cũng là một cái tổ chức người Mỹ gốc Việt, vì người Việt Nam, vì quyền lợi của người Việt chúng ta mà làm việc. Do đó có những cái khoản chung mà chính quyền Việt Nam có thể ngồi xuống và chúng tôi có thể ngồi xuống, cũng như là chính quyền Hoa Kỳ có thể ngồi xuống để cùng hỗ trợ chính quyền Việt Nam trong việc gia tăng những cái nỗ lực về mặt pháp lý, về mặt chính sách để mà bảo vệ một cách hiệu quả thiết thực hơn cho chính những cái người công nhân, người dân của họ, dù là làm việc trong nước hay là phải đi ra nước ngoài. Một cái nỗ lực khác là có thể khi mà cái xã hội dân sự tại Việt Nam nó còn yếu kém, chưa có nhiều tổ chức độc lập, thì cái công đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xuất phát là từ cái giới chức nông dân, công nhân mà ra. Thì ngày hôm nay họ có thể nói rộng tay một chút, hỗ trợ hay là để cho những cái tổ chức công đoàn độc lập được thành lập và dần dần có được một cái tiếng nói, một cái ảnh hưởng, một cái khung hoạt động nhất định để cho những cái tổ chức này có thể bảo vệ trực tiếp cho quyền lợi thành viên của họ, thành viên công nhân của họ. Thay vì là hiện giờ thì công nhân Việt Nam hoàn toàn không có một cái sự bảo vệ nào cả. Luật pháp thì mập mờ, nhất là trong lĩnh vực buôn người thì không có nhiều luật để mà chúng ta áp dụng hay là giải quyết vấn đề. Đó là một số cái đề nghị cụ thể là chính quyền Việt Nam có thể nghiên cứu tìm cách đưa ra những cái đạo luật, làm việc với chính quyền Hoa Kỳ cũng như là những cái tổ chức NGO để mà giải quyết những vấn đề đó. Hay là khi mà có một cái phàn nàn, một cái vụ án nào nó xảy ra, thì chính quyền Việt Nam, những tòa đại sứ Việt Nam ở đó có thể hành động một cách tích cực hơn vì cái quyền lợi của người công nhân, thay vì trong thời gian qua họ phần lớn hoạt động là vì cố tình chỉ là xả mất mặt. Thành ra những cái viên chức chính quyền Việt Nam từ trong nước được cử ra ngoài điều tra, lại dùng cái quyền lực, dùng cái vị trí công chức của mình để mà đe nẹt, đe dọa những cái người công nhân không được khai báo, không được hợp tác với những cái tổ chức NGO hay là quốc tế. Những cái hành động đó nó khiến cho cái vấn nạn trở nên quan trọng hơn. Chính quyền Việt Nam có thể đưa ra những chính sách, những cái chỉ thị huấn luyện viên chức của mình, cũng như là đưa ra những cái đạo luật trực tiếp. Những cái biện pháp cụ thể đó, Quốc Cường nghĩ là có rất là nhiều khía cạnh, và Quốc Cường hy vọng rằng là chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện một số biện pháp cụ thể trong thời gian tới. Thì nếu mà họ làm được chuyện đó thì việc họ quay trở lại thứ hai hay là cao hơn là rất là dễ dàng.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường, quản trị quan hệ công chúng của Tổ chức Ủy ban của Người Vượt Biển, đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về tình trạng nạn buôn người tại Việt Nam và tại châu Á nói chung.
Dạ, Quốc Cường xin cảm ơn anh ạ, và xin cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý thính giả.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị thính giả bây giờ theo dõi phần điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Sự kiện ngân khố Hoa Kỳ vào tối thứ Bảy tuần trước bất ngờ tạm hoãn vô thời hạn bản báo cáo bán niên về tỷ giá hối đoái thế giới, dự kiến sẽ được công bố trước ngày 15 tháng 4, đã được nhật báo cánh hữu Le Figaro và Libération cánh tả sang ngày hôm nay cùng chú ý.
Phụ trang kinh tế của Le Figaro cho biết sự kiện đáng ngạc nhiên này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Obama đã nói chuyện rất lâu qua điện thoại với ông Hồ Cẩm Đào hôm thứ Sáu. Cả hai vị nguyên thủ đều muốn có mối quan hệ kinh tế và thương mại lành mạnh và ổn định.
Bản báo cáo nói trên đánh giá, chính quyền Bắc Kinh đã lợi dụng việc đồng nhân dân tệ được định giá ở dưới giá trị thật của nó để đẩy mạnh xuất khẩu hàng Trung Quốc. Tỷ giá hối đoái, 1 đô la đổi được 6,83 nhân dân tệ, được ấn định vào năm 2008, vốn được tính toán theo rổ tiền tệ của năm 2005, được xem là thấp một cách giả tạo. Một số nhà kinh tế Mỹ cho rằng tỷ giá này đang ở 40% dưới giá trị thật, nhờ đó mà hàng Trung Quốc giá rẻ có thể tràn ngập thị trường thế giới. Nhưng theo Bắc Kinh, thì tỷ giá này phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ đã thuyết phục ông Hồ Cẩm Đào tham gia hội nghị thượng đỉnh về an toàn năng lượng hạt nhân, được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng 4 tại Washington. ông Obama cũng muốn Bắc Kinh dự phần vào một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm trừng phạt Iran, mà điều này khó thể xảy ra nếu Washington nặng lời với Bắc Kinh. Liberation nhận xét, dù sao đi nữa, Quốc hội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tạo áp lực trên vấn đề này. Chân biểu phe Dân Chủ Sander Levin cho rằng, việc hoãn lại báo cáo chỉ là tạm thời và trong khuôn khổ một mục tiêu nhất định, còn phía đối lập Cộng Hòa thì quyết liệt hơn. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley tuyên bố, tất cả mọi người đều biết rằng Trung Quốc cố tình giữ giá đồng tiền của mình ở mức thấp nhất nhằm cạnh tranh bất chính trong thương mại quốc tế. Nếu muốn người Trung Quốc nghiêm túc hơn thì chúng ta phải nói công khai với họ. Quốc hội Mỹ vẫn còn thủ cho mình một dự án luật cho phép đánh thuế cao trên hàng Trung Quốc nếu Bắc Kinh vẫn kiên quyết giữ tỷ giá cũ. Le Figaro nói thêm, cuối tháng này sẽ diễn ra hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước G20 tại Hoa Kỳ, và tháng 5 tới là cuộc đối thoại song phương về chiến lược và kinh tế lần thứ hai, trong đó hai bên sẽ bàn bạc rất nhiều vấn đề. Theo phân tích của Le Figaro, thì có lẽ người Mỹ muốn để ngõ cửa cho Trung Quốc tự ấn định lại tỷ giá, vì Washington không muốn làm Bắc Kinh mất mặt. Cũng theo tờ báo, thì ông Hồ Cẩm Đào thừa biết là phải định lại tỷ giá đồng nhân dân tệ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tỏ ra ủng hộ việc này, và từ mấy ngày qua, nhiều nhà kinh tế Trung Quốc đã công khai kêu gọi nâng tỷ giá lên. Như thế, giá hàng nhập khẩu sẽ rẻ hơn, sức mua của người dân Trung Quốc sẽ tăng cao. Đây là một điểm rất quan trọng đối với Bắc Kinh nếu muốn kích thích tiêu thụ nội địa để bớt lệ thuộc vào xuất khẩu. Le Figaro kết luận, khi áp dụng chính sách hòa hoãn, Hoa Kỳ sẽ giúp Trung Quốc giữ được thể diện, đồng thời vẫn đạt được những gì mình muốn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, nhật báo Le Monde tỏ ra ưu tư về tình hình kinh tế châu Âu trong quý một năm nay vẫn còn u ám. Trong bài xã luận mang tựa đề Châu Âu hãy thức tỉnh, tờ báo nhận xét không thể đổ thừa cho tình hình kinh tế chung trên thế giới.
Tại Hoa Kỳ, công ăn việc làm đang tăng trở lại. Số lượng máy của hãng Apple bán ra vào cuối tuần qua cho thấy Mỹ vẫn thống trị trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Còn Tổng thống Mỹ Obama, sau thắng lợi về cải cách bảo hiểm y tế và hiệp ước giải trừ vũ khí nguyên tử với Nga, đang lấy lại uy tín, và nhất là một châu Á đang vươn lên, vẫn tiếp tục tỏ ra miễn nhiễm đối với cuộc khủng hoảng. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự đoán là từ 8 đến 12%, Ấn Độ ít nhất 7,5% và cả châu Á đang được hai đầu tàu này kéo đi. Cho dù có những xung đột trong lịch sử, nhưng trong khi châu Âu mải mê tranh cãi về việc cứu nền kinh tế Hy Lạp, thì một quỹ tiền tệ châu Á đã được hình thành với khoảng 120 tỷ đô la. Như thế, trong tương lai, châu lục này sẽ bớt lệ thuộc vào quỹ tiền tệ quốc tế mà họ cho là quá thân phương Tây. Các công ty châu Á cũng tỏ ra hết sức năng động. Tập đoàn Geely của Trung Quốc đã mua lại Volvo của Thụy Điển, tập đoàn Bharti của Ấn Độ đang đứng thứ 10, đã vọt lên hàng thứ 5 toàn cầu về dịch vụ điện thoại. Còn các tập đoàn Hàn Quốc thì đang làm mưa làm gió trong lĩnh vực nguyên tử phục vụ mục đích dân sự tại các nước vùng vịnh, trong khi các công ty Pháp bất lực. Tổng giám đốc Total đã nhận xét, do nghi kỵ và thiếu hiểu biết, chúng ta đang đẩy Trung Đông vào vòng tay của châu Á. Nhưng không chỉ có mình châu Á, mà Tổng thống Lula của Brazil cũng đã thành công trong việc nâng cao vị trí đất nước ông trên trường quốc tế. Từ một quốc gia phải ngửa tay đi vay quỹ tiền tệ quốc tế, nay Brazil đã có thể đưa ra một chương trình đầu tư quy mô lên đến 600 tỷ euro trong vòng 6 năm. Le Monde phàn nàn, trong khi đó, châu Âu vẫn chưa có khả năng vạch ra được một tầm nhìn cho tương lai. Tờ báo nhắc lại lời cảnh báo của ông Dominic Strauss-Kahn, giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, về nguy cơ nền kinh tế châu Âu sẽ tụt hậu, trở thành hạng hai, thay vì được xếp trong các nền kinh tế hàng đầu. Le Monde cho rằng sẽ là sai lầm nếu bỏ qua tiếng chuông cảnh tỉnh trên đây, con tàu thế giới lại tiến bước, và châu Âu sẽ ngậm ngùi đứng lại trên sân ga.
Trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, các báo Pháp hôm nay đều quan tâm đến hiện tượng iPad. Chiếc máy đa năng của hãng Apple vừa bắt đầu được tung ra thị trường vào thứ Bảy tuần rồi tại Hoa Kỳ. Theo Le Monde, iPad đã mở đầu cho một kỷ nguyên mới trong thế giới tin học.
Chiếc máy này có màn hình cảm ứng rộng bằng khuôn khổ một tờ tạp chí, nặng chỉ có 680g và dày 1,3cm, có thể trữ một lượng thông tin lên đến 64GB. Nó vừa có các chức năng của máy vi tính, vừa có chức năng phục vụ giải trí như chơi trò chơi điện tử, xem phim, đọc sách và nhiều công dụng khác nữa, tức vừa là chiếc TV, vừa là máy chơi game, là sách điện tử, iPad, đang là đối thủ cạnh tranh của loại máy tính sách tay mini. Tuy nhiên, theo Lomo thì hãy còn nhiều thử thách cho thị trường sản phẩm điện tử đa năng này. Cho dù không hề quảng cáo, sự ra đời của iPad đã tạo nên một làn sóng tranh mua. Phóng viên của Le Figaro tại New York đã mô tả lại cảnh đổ xô mua máy iPad vào ngày đầu tiên tại đây. Có đến 300.000 chiếc iPad đã được bán ra với giá từ 499 đến 699 đô la tùy theo model. Có người đã khăn gói đến ngủ tại chỗ từ 3 ngày trước đó, nhiều người khác thì dậy từ sáng tinh mơ để xếp hàng mua, còn những người tinh ranh hơn thì đặt hàng trước và yêu cầu giao tận nhà. Các nhân viên Apple mặc đồng phục, vỗ tay chào đón các khách hàng mới, còn những ai vừa mua được đều giơ cao chiếc máy, chẳng khác nào đang cầm chiếc cúp bóng đá thế giới. Một chuyên gia ước tính số máy bán ra vào thứ Bảy tuần rồi lên đến 600 đến 700.000 chiếc, một thành công rực rỡ nếu so với đợt lăng xê iPhone trước đây là 270.000 chiếc. Mỗi người chỉ được mua tối đa 2 chiếc iPad, nhưng có một số người đã sẵn sàng bán lại kiếm lời. Ngay buổi chiều hôm đó trên trang eBay, những chiếc iPad đã được rao bán với giá từ 700 đến 1.100 đô la. Nhân dịp lễ Phục sinh, Le Figaro cũng bình luận về tác động của các scandal mà giáo hội Công giáo đang gặp phải. Theo tờ báo, thật bất công nếu đổ toàn bộ trách nhiệm cho Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Nhắc lại rằng riêng tại Pháp, có 20.000 linh mục và tu sĩ, trong đó có khoảng 30 người đang thụ án. Tờ báo cho rằng, không thể vì một thiểu số mà quên đi những nỗ lực của hàng ngàn tu sĩ khác tại các nhà tù, các vùng ngoại ô, các xóm đạo trên khắp Nam Châu, những người đang xả thân vì người khác ở Haiti, Iraq, Pakistan. Như lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng trong buổi lễ Phục sinh, giáo hội luôn đi cùng với lịch sử, với niềm vui và hy vọng, với nỗi đau và sự khủng hoảng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, đến quý vị sẽ là tạp chí kinh tế với đề tài Quỹ hỗ trợ tài chính ASEAN thêm một bước tiến trên tiến trình hội nhập kinh tế của các nước Đông Nam Á. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế châu Á Trần Bình từ Hoa Kỳ. Sau đó là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tango qua phần trình bày của Raoul Paz. RFI
Radio France Internationale.
Tengo mil deseos sin pared. Tengo una sombrilla, un gato pardo. Tengo un par de enanos que me quieren y un televisor de contrabando. Tengo cosas que decirte. Tengo poesía que me salva cada vez que tengo que ser libre. Tengo una mujer que no se cansa de abrirme los brazos y de oírme. Tengo pocas cosas, pero alcanza. Tengo un rifle viejo que aún me sirve. Pero no me digas más qué tengo que hacer con lo que tengo. Mejor cada cual que use su verdad. Yo así lo entiendo. Yo así lo entiendo. Muchos sueños en la mente que me gustaría compartirlos. Tengo muchas ganas de vivirlos, aunque sean sueños diferentes. Tengo ganas de hablarte de frente. Tengo una guitarra que me esconde para no tener que decir nombres. Tengo
mucho amor, busco dinero, tengo ganas de comerme el mundo y cambiar lo que parece absurdo.